Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 19 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi.
Phường Chùa Hang khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022.
Xác định cải cách hành chính là động lực để phát triển. Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Chuyên mục chuyển đổi số trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 4, tại trường Trung học cơ sở Trúc Văn An, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Dự và kiểm tra công tác tiêm chủng có đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đúng 8 giờ sáng, những em học sinh đầu tiên của khối lớp 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An đã được hướng dẫn làm thủ tục để vào tiêm. Khâu khám sàng lọc được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo an toàn nhất cho các em học sinh. Trong đợt này, trường Trung học cơ sở Chu Văn An có hơn 90 học sinh lớp 6 đủ điều kiện được tiêm chủng. Ngay sau khi tiêm, các em được theo dõi chặt chẽ bởi giáo viên chủ nhiệm và các nhân viên y tế. Cô giáo Nguyễn Yên Bình, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Mặc dù biết là đây là đợt đầu tiên thì phụ huynh cũng đã tin tưởng và đăng ký cho các con được tiêm trong cái đợt này. Thì về tư tưởng thì do là cũng được biết rồi nên là các con được tiêm thì hôm nay cũng rất là vui vẻ thoải mái. Và các bố mẹ thì cũng đã được các thầy cô chủ nhiệm và được sự chỉ đạo của nhà trường thì cũng đã nhắn tin nhắc nhở là phụ huynh cho các con được ăn đầy đủ buổi sáng và mặc trang phục rất là thoải mái về trang phục thể dục và mặc áo khoác để giữ ấm. Sau khi tiêm thì các con đã được nhà trường thông báo là trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai thì sẽ nghỉ học để ở nhà theo dõi sức khỏe.
Do làm tốt công tác chuẩn bị nên quá trình tiêm chủng tại đây diễn ra an toàn. Dây chuyền tiêm chủng được thực hiện một cách chặt chẽ, đảm bảo an toàn cao nhất cho các em học sinh. Công tác phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục cũng đóng vai trò quan trọng vào sự thành công của chiến dịch tiêm chủng. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ.
Ngày hôm nay là chính thức là thành phố Thái Nguyên, thì chúng tôi chỉ đạo sẽ tổ chức tiêm điểm tại thành phố Thái Nguyên. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 20 tháng 4, thì đồng loạt 8 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng ta sẽ tiến hành tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Và đợt này là đợt 31, chúng ta sẽ tiêm cho trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi. Và kết thúc đợt tiêm này sẽ rút kinh nghiệm và sẽ triển khai đồng loạt các cái điểm tiêm khác cho trẻ em từ 11 tuổi trở xuống theo những độ tuổi. Và đến thời điểm này chúng tôi đánh giá rằng các cơ sở y tế cũng đã tiến hành tổ chức tập huấn chú đáo cho giáo viên và các cái cán bộ theo dõi cái công tác tổ chức tiêm chủng cho các em, đảm bảo cái an toàn trong tiêm chủng và an toàn phòng chống dịch bệnh trong cái đợt tiêm chủng này.
Còn ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên cho biết.
Theo hướng dẫn của ngành y tế thì ngành giáo dục chúng tôi cũng đã ở các nhà trường thì đều cử lực lượng để phối hợp, thứ nhất về tạo điều kiện về cơ sở vật chất, nếu như mà ở các trường đủ điều kiện tổ chức tiêm tại trường thì tổ chức tạo điều kiện về cơ sở vật chất. Thế và lực lượng thì các thầy cô giáo làm chủ nhiệm và các thầy cô giáo ở trong nhà trường thì có trách nhiệm là phối hợp cùng ngành y tế để sắp xếp tổ chức tiêm cho các cháu một cách hết sức khoa học. Và phối hợp cùng ngành y tế để tổ chức theo dõi sau tiêm, tại sau thời điểm tiêm cũng như là trong 3 ngày khi mà sau thời điểm tiêm ở tại nhà.
Được biết đợt này thành phố Thái Nguyên có trên 5.000 em học sinh lớp 6 đủ điều kiện tiêm chủng. Kết thúc ngày tiêm đầu tiên, thành phố Thái Nguyên đã tiêm được hơn 500 mũi vaccine Moderna cho đối tượng trẻ học lớp 6. Theo thống kê, toàn tỉnh có 167.000 trẻ nằm trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có khoảng 80.000 trẻ đủ điều kiện được tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt này. Sau thành phố Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4, các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh sẽ tiến hành tiêm cho trẻ học lớp 6 và sẽ hạ dần độ tuổi trong những đợt tiêm sau. Với quyết tâm vaccine được phân bổ về đến đâu, sẽ tiêm ngay đến đó.
Chiều 18 tháng 4, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có các đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên. Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố hiện có 168 đoàn viên sinh hoạt ở 7 chi đoàn. Nhiệm kỳ qua, đoàn khối đã luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên được quan tâm thực hiện tốt. Hàng năm đoàn khối đã phối hợp với công đoàn khối chính quyền tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, tặng quà cho các cháu đạt thành tích cao trong học tập với giá trị khoảng 30 triệu đồng trên năm. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 85 đoàn viên. Ban chấp hành đoàn khối giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng đảng. Nhận xét đóng góp ý kiến chuyển đảng chính thức cho 25 đảng viên dự bị là đoàn viên. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố xác định 8 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên được tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của đảng, của đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% gia đình cán bộ đoàn viên triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn. 100% cán bộ đoàn được bồi dưỡng tập huấn các kỹ năng số cơ bản, công tác đoàn, phấn đấu kết nạp 15-20 đoàn viên trên năm. Giữ vững danh hiệu đoàn cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Với sự nhất trí cao, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Phó trưởng Phòng Văn hóa Thông tin thành phố đã được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Khối Chính quyền thành phố khóa 6. Ngoài ra, đại hội cũng bầu 8 đồng chí vào Ban chấp hành đoàn khối, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027.
Ngày 18 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Gia Sàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 diện cho trên 720 hội viên trong toàn hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, cán bộ hội viên Cựu chiến binh phường Gia Sàng đã phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Hội thường xuyên tổ chức quán triệt học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên. Vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và làm tốt công tác vận động, tập hợp cựu chiến binh tham gia vào hội. Hàng năm có từ 160 đến trên 180 hội viên tham gia giữ các chức vụ chủ chốt tại các tổ dân phố, là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, tham gia Ban bảo vệ dân phố, đội công tác tình nguyện phòng chống ma túy. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh phường còn vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, xây dựng nhà khách cựu chiến binh Điện Biên, quỹ phòng chống dịch COVID-19 với số tiền hàng chục triệu đồng. Hàng năm có 99,7 đến 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa và danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu, v.v. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội cựu chiến binh phường Gia Sàng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Chiều 18 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì hội nghị thống nhất phương án đảm bảo an ninh trật tự để thu dọn tài sản cây cối hoa màu trên diện tích đất đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên thu hồi tại quyết định số 4339 QĐ-UBND, phê duyệt phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng tại quyết định số 4340 QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 và phê duyệt phương án dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng tại quyết định số 759 QĐ-UBND ngày 8 tháng 4 năm 2022 đối với các ông bà Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Điệp, Nguyễn Đức Thắng, Trần Hữu Phúc để thực hiện quy hoạch chi tiết khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1 tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã tích cực đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã có 11 trên 17 hộ dân nhận tiền theo quyết định phê duyệt của tỉnh, đã thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, thu dọn tài sản cây cối hoa màu đối với một hộ. Tổng giá trị tiền đã chi trả là gần 2,3 tỷ đồng, ứng với diện tích gần 17 ha. Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo xã Phúc Xuân trình bày dự thảo phương án đảm bảo an ninh trật tự để thu dọn tài sản cây cối hoa màu đối với 5 hộ dân, các đại biểu cơ bản nhất trí và đề nghị bổ sung một số phương tiện, trang thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất thời gian tiến hành đảm bảo an ninh trật tự vào ngày 25 tháng 4, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương hoàn thiện phương án, ra thông báo về việc thực hiện phương án để gửi tới từng hộ dân kể trên. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu và chấp hành các quy định của nhà nước về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh và thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị để triển khai thực hiện phương án. Công trình xây dựng đường hướng thượng Chùa Hang thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên có chiều dài 5,75 km, đi qua địa phận xã Hướng Thượng, xã Linh Sơn, phường Đồng Bẩm, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên và xã Hóa Thượng của huyện Đồng Hỷ. Dự án có tổng diện tích phải thu hồi 1,96 ha, gồm 57 hộ và một tổ chức, trong đó 9 hộ đất ở, 48 hộ đất nông nghiệp. Số hộ dự kiến bố trí tái định cư là 8 hộ. Số hộ phá dỡ nhà và di chuyển chỗ ở 8 nhà. Dự toán kinh phí bồi thường 20,6 tỷ. Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất đối với 57 hộ và một tổ chức. Đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 57 hộ với diện tích 1,88 ha. Tổng diện tích 20,55 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường 56 hộ, diện tích 1,7 ha với tổng giá trị 16,95 tỷ đồng. Hiện nay chỉ còn một hộ gia đình, ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm, xóm Hướng Trung, xã Hướng Thượng, chưa nhận tiền bồi thường. Trước đó, ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7519 QĐ-UBND về việc thu hồi đất của gia đình hộ ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sử dụng đất tại xã Hướng Thượng để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB hạng mục công trình xây dựng đường Hướng Thượng Chùa Hang, địa phận xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, đợt 46. Với diện tích thu hồi 100m² đất ở nông thôn và 1.688,4m² loại đất vườn cùng thửa đất ở. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 7518 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm với tổng giá trị phê duyệt là trên 3,63 tỷ đồng. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của Ủy ban Nhân dân thành phố, Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng đã 6 lần mời hộ ông Ngô Văn Độ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Nhưng đến nay, hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm vẫn chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, mặc dù đã được Trung tâm Phát triển Quỹ đất cùng Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng tuyên truyền giải thích rõ các ý kiến kiến nghị của gia đình. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đề nghị hộ gia đình ông Ngô Văn Độ tự tháo dỡ công trình, hạng mục công trình hình thành trái quy định, không đủ điều kiện bồi thường, thể hiện tại công văn số 157A CVUBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng. Trường hợp hộ gia đình ông Độ không tự giác tháo dỡ, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng tổ chức lực lượng tháo dỡ các công trình vi phạm về trật tự xây dựng, vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đề nghị Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Hướng Thượng, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hướng Thượng và các đoàn thể chính trị xã hội của xã và xóm tiếp tục thực hiện công tác vận động tuyên truyền. Trường hợp gia đình ông Ngô Văn Độ và bà Bùi Thị Tâm sau khi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành, không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng xây dựng phương án kế hoạch thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định tại Điều 71 Luật Đất đai năm 2013, Điều 17 Nghị định số 43-2014 NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.
Sáng ngày 18 tháng 4 năm 2022, Phường Chùa Hang tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm 2022. Tại lễ khai mạc, sau khi triển khai các quy định, điều lệnh và tổ chức ký kết giao ước thi đua, Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức học tập chính trị và huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân bộ binh cho dân quân tại chỗ, giới thiệu động tác và tập ném lựu đạn trúng đích. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy quân sự phường đã chuẩn bị tốt các điều kiện về giao án, thao trường, bãi tập, dụng cụ huấn luyện. Đặc biệt, tiếp tục huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và sát với nhiệm vụ địa bàn hoạt động của đơn vị, sát với tình huống, phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến nhằm nâng cao sức chiến đấu cho lực lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% đạt khá, giỏi trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí thiết bị và an toàn giao thông. Thông qua đợt huấn luyện này nhằm trang bị cho lực lượng dân quân phường những nội dung giúp nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo kỹ thuật chiến đấu, khả năng vận dụng thành thục các phương án, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2022.
Sáng 19 tháng 4, xã Thịnh Đức tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6. Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao lần này, thu hút gần 390 vận động viên. Đại hội có 5 môn thể thao với 10 nội dung thi đấu gồm bóng chuyền hơi nam nữ, đẩy gậy nam hạng cân 55-60kg và 60-60kg, chạy 100m nam nữ, chạy 200m nam nữ, cờ tướng và kéo co. Các môn thi đấu đã diễn ra từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao đã được cấp ủy chính quyền và các đoàn thể từ xã đến các xóm quan tâm. 100% các xóm có đoàn vận động viên tham gia. Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, khẳng định vai trò vị trí của thể dục thể thao là sân chơi không thể thiếu được trong đời sống sinh hoạt của mỗi người. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho xóm Thịnh, nhì toàn đoàn cho xóm Làng Mon và giải ba toàn đoàn cho xóm Cường và xóm Phú. Thông qua Đại hội Thể dục Thể thao, xã Thịnh Đức đã phát hiện bồi dưỡng những vận động viên có năng khiếu tham gia Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở xác định cải cách hành chính là động lực để phát triển, những năm qua Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính với nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Với đặc thù hoạt động của đơn vị, mỗi tháng ít nhất một lần, Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản có phát sinh các thủ tục hành chính. Bởi vậy, việc các sở ngành của tỉnh, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, đẩy mạnh cải cách hành chính đã tạo thuận lợi rất nhiều cho đơn vị. Anh Lê Minh Châu, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông tin.
Ngày xưa chúng tôi phải làm thủ tục xong chúng tôi nộp lại trực tiếp tại Sở Khoa học Nghệ. Tuy nhiên thì bây giờ thì cái thủ tục hành chính tốt trên hệ thống đã có sẵn, chúng tôi có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi, rút ngắn được thời gian và đỡ phải đi lại, hạn chế được cái tiêu cực trong cái thủ tục hành chính.
Sau một thời gian triển khai thí điểm đối với một số đơn vị đặc thù, từ ngày 1 tháng 4 vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chính thức áp dụng thanh toán các thủ tục có phát sinh phí thông qua việc quét mã QR trên diện rộng, qua đó thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và góp phần hữu hiệu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Anh Mai Chí Đạt, quản lý nha khoa Italiano, chia sẻ.
Triển khai thanh toán qua mã QR thì giúp thanh toán chính xác số tiền. Bình thường là sẽ phải mang tiền mặt đi nộp ấy, thì nó mang rất là nhiều rủi ro, không chính xác hoặc là có thể ảnh hưởng đến thời gian. Nếu mà mình nộp qua QR thì đảm bảo nhanh gọn chính xác.
Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết đối với 5 thủ tục hành chính, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 22 thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt cao và không có hồ sơ quá hạn. Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Ông Đinh Bộ Sơn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Năm 2022, chúng tôi tăng cường chỉ đạo với xử lý công việc trên môi trường số, thực hiện các cuộc hội họp thông qua hình thức trực tuyến, phòng họp không giấy tờ. Chúng tôi tiếp tục cải tiến và duy trì cái hệ thống quản lý chất lượng theo cái tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
Nhiều năm liên tiếp, Sở Khoa học và Công nghệ đã nắm giữ vị trí top đầu trong bảng kết quả đánh giá xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành cấp tỉnh. Đây là cơ sở, là nền tảng quan trọng để Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực cho sự phát triển của địa phương. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022. Trong đời sống của mỗi chúng ta, sách là sản phẩm văn hóa tinh thần, là kho tàng tri thức đóng vai trò quan trọng, là người thầy vĩ đại thắp sáng trong mỗi chúng ta nguồn tri thức vô tận. Sách dạy cho chúng ta cách sống, cách làm người, hướng tới giá trị nhân văn cao cả. Đọc sách đã trở thành một nhu cầu cần thiết của mỗi con người. Ở thời đại nào, con người cũng lấy việc học và đọc sách là phương cách để hoàn thiện nhân cách, để tiến bộ trong cuộc sống cá nhân và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Vì thế, đọc sách đã trở thành hành vi văn hóa cao đẹp. Nhận thấy tầm quan trọng của sách và ý nghĩa của việc đọc sách, ngày 24 tháng 2 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 284/QĐ-TTg về việc quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Kính thưa quý vị và các bạn, Ngày hội đọc sách được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha vào ngày 23 tháng 4. Người ta yêu mến tặng nhau những cuốn sách kèm theo những đóa hoa hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng kèm theo một bông hồng đẹp. Từ đó hàng năm, truyền thống tốt đẹp này được người Tây Ban Nha phát triển thành ngày hội đọc sách trên các đường phố. Sau đó hoạt động văn hóa có ý nghĩa này lan rộng ra nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Phi dưới nhiều hình thức như tuần lễ đọc sách, ngày sách, tuần lễ thư viện. Từ năm 1995, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hàng năm là Ngày sách và bản quyền thế giới. Trên thế giới, lễ hội sách, ngày hội đọc sách đã và đang mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả hết sức to lớn. Hàng năm, hoạt động này đã thu hút sự chú ý, quan tâm của hàng triệu người đọc, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi nước. Bất kể già, trẻ, gái, trai, bất kể mọi thành phần giàu nghèo trong xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, thì việc tổ chức các ngày sách và văn hóa đọc càng góp phần khẳng định sách và văn hóa đọc mãi mãi trường tồn. Thưa quý vị, sách có rất nhiều tác dụng đối với đời sống xã hội và mỗi cá nhân chúng ta, như đọc sách hoàn thiện nhân cách sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, những chuẩn mực đạo đức làm người, có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, biết yêu thương và thấu hiểu người khác, biết chia sẻ khó khăn với người khác, biết lên án cái xấu, những thói quen, hành vi trái đạo đức, hình thành lối suy nghĩ tích cực hơn, luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp, lợi ích của bản thân trong quan hệ với lợi ích của những người xung quanh. Đọc sách giúp trau dồi kiến thức. Sách là kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại, được truyền lại qua hàng nghìn năm. Đọc sách là cách tốt nhất để tiếp thu văn hóa thế giới, làm giàu vốn hiểu biết của bản thân. Chúng ta cũng nên đọc sách về các lĩnh vực khác trong cuộc sống để hiểu những gì đang diễn ra xung quanh, hoàn thiện bản thân, phát triển tâm hồn, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Đọc sách giúp kích thích trí não. Đọc sách kích thích dây thần kinh não bộ, giảm chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, giúp não luôn hoạt động và tham gia ngăn ngừa mất năng lượng, lão hóa. Khi đọc, suy nghĩ, trí nhớ tăng khả năng hoạt động của các tế bào thần kinh. Làm nhiều lần như vậy, chúng ta sẽ thông minh hơn. Đọc sách giúp nâng cao khả năng tập trung. Trong thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, học tập và làm việc trên máy tính là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ. Tuy nhiên, khi bạn đọc một cuốn sách, ít nhất bạn sẽ không có phương tiện để lan man về những vấn đề khác. Tất cả sự tập trung sẽ dồn vào câu chuyện, vào những chi tiết nhỏ gây tò mò cho bạn. Thói quen này sẽ hình thành khả năng tập trung cao độ trong học tập và làm việc. Hãy dành 15 đến 20 phút trước giờ làm việc để đọc vài trang sách và bạn sẽ thấy hiệu quả tuyệt vời mà nó mang lại. Đọc sách giúp chúng ta củng cố vốn từ vựng và phong cách viết. Khi bạn đọc nhiều sách hơn, từ vựng và phong cách viết sẽ dần đi vào kiến thức của bạn. Từ đó, bạn sẽ có thể nói trôi chảy và diễn đạt ý rõ ràng, mạch lạc. Đọc càng nhiều sách, bạn sẽ càng học được cách tác giả viết câu, diễn giải, truyền ý một cách khéo léo và đặt vấn đề một cách logic. Một quá trình đọc lâu dài với sự tập trung và chú ý sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ. Bên cạnh đó, bạn sẽ tự tin giao tiếp với những kiến thức tuyệt vời mà bạn đã tích lũy được qua sách vở. Đọc sách giúp tăng khả năng tư duy, phân tích, sáng tạo. Đọc sách cũng giống như việc bạn khám phá những kiến thức mới, thú vị, đồng thời rèn luyện khả năng nhìn nhận vấn đề logic và toàn diện. bạn phải cùng tác giả suy nghĩ, tưởng tượng, liên tưởng đến những gì đang diễn ra, đặt mình vào hoàn cảnh của câu chuyện để học hỏi và trải nghiệm. Không chỉ vậy, đọc sách còn giúp bạn học cách phân tích vấn đề của tác giả và áp dụng vào cuộc sống của mình. Khi bạn có một nền tảng tốt về tư duy, về cách nhìn phân tích vấn đề, bạn sẽ có những sáng tạo bất ngờ và thú vị trong những tình huống khó khăn. Sách giúp chúng ta vượt qua thời gian và không gian. Không phải đọc sách sẽ giúp chúng ta có sức mạnh xuyên không, nhưng vì những trang sách, con người có thể xuyên không gian, thời gian, quay trở lại hoặc tìm về thế giới cổ đại hoặc tương lai. Sách lịch sử, sách khoa học về tự nhiên và xã hội giúp chúng ta quay trở lại lịch sử tự nhiên, lịch sử loài người hàng trăm nghìn năm trước. Sách địa lý, sách khoa học vũ trụ có thể đưa chúng ta đến những nơi chúng ta chưa từng đến hoặc chưa bao giờ đủ điều kiện. Thực đơn đơn giản, chỉ với một cuốn sách mỏng, bạn có thể du hành vào vũ trụ, du hành ngược về thời xa xưa, đắm mình trong đó, trải nghiệm cuộc sống của loài người cổ đại. Sách thực sự là những con tàu vũ trụ kỳ diệu, có thể đưa chúng ta đến bất cứ đâu, bất cứ lúc nào mà chúng ta cần khám phá. Và sách giúp giảm stress. Ngoài ra, sách còn có thể giúp bạn giải trí, giảm stress, tự tin hơn, hòa đồng hơn. Ở Việt Nam, gần 10 năm nay, hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4 đã trở thành ngày hội sách và văn hóa đọc ở nước ta đã đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi từ trung ương tới các địa phương, 63 tỉnh thành trong cả nước. Ngày sách đã trở thành sự kiện văn hóa quan trọng đối với người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Nhằm nâng tầm ngày sách lên một tầm cao mới, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã quyết định số 1862 QĐ-TTG về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 4 hàng năm trên phạm vi toàn quốc. Hòa chung không khí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Với mục đích triển khai hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với các ngày lễ lớn tại cấp cơ sở, các địa phương, hệ thống trường học, thư viện công cộng, hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, lực lượng an ninh, quốc phòng, các sở, ban ngành, tổ chức hội, đoàn thể, tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng trên toàn tỉnh, thu hút sự tham gia đông đảo công chúng yêu sách, huy động mọi nguồn lực xã hội để thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Kế hoạch Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm 6 nội dung chính. Một là tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc theo từng chủ đề, tổ chức các câu lạc bộ về sách, phát động nhân rộng mô hình, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng đọc sách. Hai là tổ chức các cuộc thi, đại sứ văn hóa đọc, kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi, tuyên truyền giới thiệu quảng bá sách. Ba là tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, các hoạt động giao lưu, tọa đàm giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ với công chúng, ký tặng sách, hiến tặng sách. Bốn là tổ chức triển lãm, hội sách. Năm là quyên góp sách, trang thiết bị đọc sách tặng trẻ em nghèo, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, biên giới hay đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Sáu là các hoạt động khác gắn với sách, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương. Các hoạt động chính của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao, có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888-143-115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!